Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 4, 2007. Chúng ta đi vào lịch sử của các vị tổ sư Thiền Tông. Chúng ta đã chia sẻ về Ngài Huệ Năng và đã nhiều buổi học đi qua rồi mà vẫn còn chưa xong vị tổ của truyền thống thiền này. Và hôm nay chúng ta đi tiếp về cái phần ảnh hưởng của Ngài Huệ Năng đến các cái sinh hoạt. Mình đã đi được mấy phần rồi. Phần đầu mình nói về ảnh hưởng từ cái nội dung thâm ngộ của Ngài đến cái cách khai ngộ và truyền đạt của các vị môn đồ. Phần thứ hai, chúng ta nói ảnh hưởng của Ngài đến các cái sinh hoạt của truyền thống Già Lam Tự Viện. Phần thứ ba này chúng ta cũng nói ảnh hưởng của truyền thống này đến phong cách sống của các thiền sư về sau. Thưa, cái phần này nó rất là rộng, và cái chiều dài ảnh hưởng nó không những có mặt trên đất nước Trung Hoa mà nó có mặt trong cái dòng chảy này qua các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, vân vân. Và trong cái phong cách sống này thì nó có ba điều để chúng ta có thể nhìn vào vấn đề này. Thứ nhất là ẩn cư sơn lâm. Thứ hai là độc cư thiền tịnh. Và cái đặc sắc thứ ba đó là các ngài khước từ ân sủng của triều đình. Cái ẩn cư sơn lâm và cái độc cư thiền tịnh này nó có cái nét giống nhau. Ẩn cư sơn lâm đó là cái trường hợp các vị đó trốn vào núi rừng biền biệt không ai biết đến, và có khi quả hoàng lắm nó có một vài người tình cờ phát giác ra thôi, chứ thường thì đi vô núi sâu ít có người có cơ hội tiếp xúc. Độc cư thiền tịnh thì đây là cái trường hợp có một cái thất riêng nơi nào đó. Trong Đại Già Lam Tự Viện có một cái thất riêng, hoặc là trong cái sinh hoạt chúng tách mình ra ở một góc vắng nào đó tĩnh tu đâu ban ngày, hoặc là sống trộn lẫn trong chúng, cũng sinh hoạt bình thường như mọi người, nhưng mà cái vùng trời tu tập của họ, cái tâm thức của họ thì mình không lường được. Ta có câu nhất tu thị nhị tu sơn, và người ẩn cư giữa lòng đại chúng mà độc cư thiền tịnh được, tức là giữa cái nhộn nhịp sao động sinh hoạt bình thường với đại chúng mà có thể biết lợi dụng cái thì giờ để sống riêng tư cho mình, người này cực kỳ giỏi. Cái khả năng, cái nỗ lực họ rất mạnh, họ mới làm được như vậy. Ví dụ như giữa phố thị lao sao, mà người tu giỏi thì trong cái lao sao của phố thị họ có một cái vùng trời riêng của tâm thức họ để họ yên an trú trong đó họ tu. Thì cái trường hợp độc cư thiền tịnh thứ hai đó là ở cái dạng của người rất là giỏi, bên ngoài họ sống hòa nhịp với mọi người, không có cái gì khác biệt cả. Ta không thấy cái gì lạ lùng nơi con người này, nhưng mà họ có cái vùng trời riêng của họ. Cho nên hai cái này nó giống nhau mà nó khác là như vậy. Cái trường hợp ẩn cư sơn lâm đó là những cái người ngày xưa giống như ngày ẩn sơn đó. Trong thiền sử đời thứ 89 thì sao lục tổ, ngài động sơn lương giới một hôm đi hành cước, đi ngang cái khe núi kia, thấy có những cái lá rau từ những dòng suối nó chảy xuống vậy. Ông mới nói với những người bạn du phương đó, trên đó có một đạo nhân, chúng ta nên tìm đến để thăm. Thì họ vạch cỏ len lỏi lên đến đỉnh cao thì gặp một người hình dáng thì nó xương xẩu gầy, nhưng mà mặt mày rất là sáng, thần sắc rất là anh minh. Đầu tiên là cái vị ẩn cư đó hỏi cho các ông đi lên đây bằng con đường nào, đường lên núi này không có đường, tại sao lên đây. Ngài Động Sơn nói Cái chuyện con tìm đường lên, chuyện đó khoan trả lời, nhưng mà Hòa Thượng đến đây bằng đường nào? Mình thì mình nghĩ đó là câu hỏi thông thường thăm dò nhau, nhưng mà câu hỏi đó là cái câu hỏi là Ngài đạt đến cái trạng thái an tâm bằng con đường nào? Ngài đi vào đời sống tu hành bằng con đường nào? Ông nói ta không theo mây nước đến, tức là ta không có con đường phương tiện nào của ai hết. Ta đón nhận được tâm Phật chiếu sáng của ta, ta ẩn cư nơi này thôi. Và hỏi, thưa Hòa Thượng bao nhiêu tuổi? Nói chuyện xuân thu đối với ta không còn nhớ nữa. Ngày tháng đối với ta không còn quan trọng nữa. Và thưa, rất là nhiều giai thoại xảy ra giữa Ngài Ẩn Sơn và Ngài Động Sơn. Sau đó thì người ta biết là vào thời Mã Tổ, có một vị sư ngộ đạo rồi, ông rời chúng lẳng lặng đi. Và khi nghe nói điều này thì người ta đặt cho ông cái tên là Ẩn Sơn, chứ người ta cũng không biết tên ông là gì. Đó là trường hợp ẩn cư Sơn Lâm. Và vài điều mình dẫn nơi đây để các vị thấy là phong cách người xưa nó rất khác với chúng ta. Các ông rất là thiết tha tu, cho nên nhận ra được đạo rồi thường thường buông hết mọi thứ, danh lợi phù hoa của nhân gian, để làm mỗi một việc mà thôi. Thưa, con đường tu nó khá dài, chứ nó không giản dị như chúng ta nghĩ. Một đời mình lao sao, mình làm ăn không có tới đâu cả. Nhiều lắm là có một chút an bình của tâm, có một chút hạnh phúc trong đời sống tu hành, chứ mình chưa có thành đạt được. Con đường tâm linh là con đường nó đi lên rất là dịu dời, rất là xa. Đó là hai cái trường hợp mà chúng ta biết về ẩn cư ở Sơn Lâm và độc cư thiền tịnh. Cái điều thứ ba nó cũng quan trọng, và nó cũng từ cái nội dung này, cái nội dung của người thâm đạt được đạo, và thấy cái nhu yếu rất là cần thiết của sự tu, cho nên khước từ ân sủng của triều đình, khước từ cái danh lợi của quan, của thập phương thí chủ cung kính, cả ngài đều chối từ được cả. Được vua trọng thị, được mời về làm quốc sư, được suy cử trụ trì những cái chùa rất là lớn, các ngài cũng chối từ rất là nhẹ nhàng. Và cái gương biểu đạt ban đầu đó là Lục Tổ Huệ Năng. Ngay trong Pháp Bảo Đàn Kinh thì ta đón gặp được điều này. Ví dụ như cuối thời Võ Hậu, tức là Võ Tắc Thiên Hoàng Đế vào thời vua Cao Tông của nhà Đường. Sau đó 20 mấy năm, tức là bà làm nữ hoàng 20 mấy năm rồi, thì con của bà, tức là vua Trung Tông Hoàng Đế, bây giờ là cái niên hiệu Thần Long năm đầu. Cái này thì đôi khi tôi nhớ không có chính xác, và năm 705 thì vua và nữ hoàng biết được ở phương Nam nhà Lục Tổ Huệ Năng đang giáo hóa rất là thịnh, cho nên sai quan nội gián, tức là tiết giảng, đến để cung thỉnh ngài Lục Tổ Huệ Năng về kinh đô. Kinh đô lúc bấy giờ là kinh đô Trường An. Nhà Đường họ có một lần dời kinh đô, tức là từ Tây An bây giờ đó là kinh đô cũ của nhà Đường, họ dời về phương Đông, dời về Lạc Dương. Tôi không có nhớ chính xác lắm, nhưng mà mời về triều đình để làm quốc sư cho hai vị hoàng đế. Thì ngài Huệ Năng, ngài khước từ, ngài nói là tôi là kẻ quê mùa ở núi rừng, xin nhà vua thương cho để tôi ở núi rừng tu hành, nhiếp tăng độ chúng và giáo hóa tín đồ để đền ơn cho triều đình. Đó là lý do thứ nhất. Thứ nhất là vì quê mùa tôi không thể đi làm quốc sư cho hoàng đế. Điều thứ hai là hiện thời ở phương Bắc rất là nhiều vị long tượng trong giống nhà Lam, tức là nhiều bậc thầy giỏi trong giống nhà Lam rồi. Nào là Thần Tú Đại Sư, nào là còn một vị nữa, một vị tăng Ấn Độ qua, hai vị. Cho nên xin hoàng đế hay học đạo với các vị kia, mà không cần cái kẻ quê mùa này về lại phương Bắc làm gì. Và sau đó thì nhà vua nghe cái lời tấu cũng dễ thương, cho nên không nỡ ép ông, và ban cho Tử Y và Bình Bác, Tử Ca Sa. Có một cái câu đố ở đây, Quý vị có biết tại sao triều đình ngày xưa hay ân sủng mà lớn nhất tặng cho các thầy không có ban cái y vàng mà lại ban cái y màu tím, màu đỏ là tại sao? Và bây giờ chúng ta thấy các thầy ưa mai cái y 25 điều và viền viền đỏ đỏ xanh xanh rồi mặc áo gấm rồi đó. Đó là cái phong cách của triều đình Trung Quốc ngày xưa. Và cái điều mà đất nước Việt Nam chúng ta rất là tội nghiệp đó là ta một mực bê nguyên bản của văn hóa Trung Quốc làm niềm tự hào cho chính mình. Cái mão hiệp trưởng hoặc là cái mão địa tạng đó, người ta gọi là mão tỳ lư đó, cũng là sản phẩm của các vua chúa triều đình Trung Quốc ngày xưa ban tặng các vị sư. Đầu tiên khi Phật giáo đi vô đất nước Trung Hoa thì cái văn hóa của Ấn Độ là khi thể hiện sự cung kính thì trịch áo bài vai, chừa một cái vai bên phải đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đó là cái phong cách cung kính của người Ấn Độ đối với bậc, đối với đấng Pháp Vương. Thì khi nhìn thấy cái điều đó thì trong hoàng triều, trong cung đình không mấy hài lòng, tại vì cái văn hóa Trung Hoa là kính đáo lễ mạo. Cho nên mấy bà hoàng phi, nhất là thấy mấy ông sư Ấn Độ bài vai ra là mấy bà không chịu, cho nên mấy bà mới chế tác cái áo tràng. Nó cũng có một cái dấu vết còn lại bài vai là cái tràng gài xéo ở đây. Cái áo mình nó luôn luôn gài vậy này, đó là cái dấu vết. Nhưng mà họ thấy chưa đủ, sau đó có những vị được triều đình phong làm tăng quan, tức là tăng thống của triều đình hoặc quốc sư của triều đình, mà đầu thì không có mỏm miễn gì cả, mà đi chân trần thế này thì nó cũng thiếu lễ mạo đi, cho nên lại chế tác ra cái mũ hiệp trưởng, rồi chế tác thêm một cái mũ trái bí, mũ ngài Địa Tạng đó, rồi phải mang hia. Và tôi nhớ dường như là năm 60 sau khi Phật giáo thống nhất, vào năm 63, 64, 65, 67 đổ lên thì thưa đại chúng là trong những cái đại hội hoặc lễ lược lớn, hầu như quý thầy mặc y vàng, hậu vàng, rất là bình dị, rất là đẹp đẽ. Thế mà từ sau năm 75 về đây thì cái tình trạng chúng ta bắt chước văn hóa Trung Hoa nó càng ngày càng đậm, nhất là cái sinh hoạt trai đàn chẩn tế càng ngày càng phát triển. Cho nên bây giờ thầy nhỏ thầy lớn gì cũng may một bộ cánh rất là đẹp, tức là y đỏ, áo gấm, mũ hiệp trưởng, hia đàng hoàng. Và cái điều này các vị tiếp xúc ở đây thì các vị thấy nó đã rườm rà, nhưng mà nếu mình có dịp về Việt Nam rồi thì thấy một thầy mà làm sám chủ thì không phải một bộ y như thế đâu, nhiều lắm, 3-4 bộ. Đăng đàn lần này mặc y màu này, đăng đàn lần sau mặc y màu khác. Không có gì vô duyên bằng ba cái trang phục, nó rất là nô lệ văn hóa Trung Quốc. Thế mà ta bê nguyên bản về để ta hành xử và lấy đó làm niềm tự hào cho người tu, rất là dở. Đó là mình nói chuyện lăn quanh một vòng mà trở lại vấn đề ngày Lục Tổ. Thưa, 1-2 năm sau gì đó, dường như cuối năm 705 này, Tiết Giảng mới mang áo màu tím thế này, chữ tử này dịch là chữ màu tím đó. Mình trở lại vấn đề là thưa đại chúng, màu vàng ngày xưa đặc cách của hoàng đế chứ không phải là của thường dân. Áo lông bào màu vàng, thiêu con rồng vàng, tất cả những cái màu sắc mà vàng đều dành cho hoàng đế, lụa vàng, áo gấm. Cho nên cái giới tu sĩ mình được trọng thị thì chỉ được mặc cái y màu này thôi chứ không được màu vàng. Và nói như thế để thấy là cái màu của mình bây giờ, màu vàng vàng đó là cái màu tôn quý nhất ở trong các màu á, chứ không phải màu thường. Cái màu pháp y của đệ tử Đức Thế Tôn khoác đó là màu tôn quý nhất trong năm loại màu ở nhân gian. Và ngày xưa hoàng đế không cho phép mặc, cái đó dành cho hoàng đế thôi. Và cuối năm này thì ngài Huệ Năng ta được nhà vua tặng cho cái áo màu tím này. và một cái bình bát bằng thủy tinh. Và thêm một cái là đổi cái bản hiệu chùa thành cái chùa Quốc Ân, Quốc Ân Tự. Tổ Huệ Năng ngài hoằng pháp ở hai nơi, một là chùa Bửu Lâm, thứ hai là chùa đầu tiên là chùa ngài Ấn Tông, là chùa gì? Chùa Pháp Tánh. À, chúng ta sẽ có dịp tra thử ra là cái tên Quốc Ân này là cái tên của nhà vua ban cho chùa này hay là chùa này, chúng ta chưa có tra khảo kỹ, nhưng mà mình biết đại khái là cùng một lúc ban cho cái món quà đãi ngộ đối với Lục Tổ là một cái y, một cái bát, và ban cho sắc tứ Quốc Ân Tự. Việt Nam mình cái chùa nào có chữ sắc tứ là oai lắm đó. Đó là của nhà vua ban tên cho cái chùa đó. Cái biển để sắc tứ Báo Quốc Tự, sắc tứ Từ Hiếu Tự, đó là những cái tên chùa mà được nhà vua ban tặng, chứ không phải tự mấy ông thầy đặt cho. Có hai loại chùa, một là sắc tứ, hai là chùa thường. Quý vị thầy cô hiểu hai cái từ đó chứ ha? Chùa thường là do quý thầy quý ông thích cái tên nào đặt cái tên ấy, nhưng mà sau đó cái chùa này đóng góp được cái công sức cho quốc dân, có cái ân trạch đối với người Phật tử, đối với dân chúng trong vùng, hay là cái vị thầy ở chùa kia được trọng vọng, được hoàng đế kính trọng, cho nên hoàng đế đặt cách là tặng cho một cái tên, mang cái tên là sắc tứ. Thế thì cái chùa này nó được nâng lên cái cấp quốc tự, tức là chùa của nước. Tức là khi nhà vua sắc tứ cái ngôi chùa nào đó có một cái tên thì chùa đó được gọi là quốc tự, nó có giá trị tầm cỡ của một quốc gia, chứ nó không còn trong cái phạm vi của một tỉnh, một làng, một thôn nữa. Đó là mình nói linh tinh về cái khả năng khước từ ân sủng của từ thời ngài Lục Tổ. Và cái vấn đề nó dễ thương là nó lây lan, nó kéo dài rất là xa. Cả một cái dòng tu của truyền thống thiền này, các thầy đều có một cái thói quen là chối từ cái ân sủng của nhà vua. Đến thời Tống, nhà Đạo Giai thì mới tức cười nữa. Người ta gọi là Phù Dung Đạo Giai. Phù Dung là cái tên núi. Đây là một vị thầy rất là nổi tiếng vào thời Tống, tức là khoảng thế kỷ thứ 10-11. Ông sinh năm 1043, thì có thể cuối thế kỷ thứ 11. Đạo hạnh của ông rất là nổi tiếng, cho nên quan sở tại mới dâng biểu về nhà vua, nói đây là một vị thầy cực kỳ giỏi. Thì lần đầu tiên nhà vua mời ông đến trụ trì ở một cái quốc tự. Đầu tiên vua Tống Huy Tông ra lệnh là ông về trú trì một cái quốc tự. Ông làm đơn ông thối thoát, nhà vua hơi bực mình rồi. Lần thứ hai quan sở tại dân sớ về nữa, thế thì nhà vua ban cho một cái y màu tía, cũng một cái bát bằng vàng bằng bạc gì đó, và một cái đạo hiệu rất là quan trọng. Đạo hiệu là Định Chiếu Thiền Sư. Có lẽ nhà vua chê cái chữ đạo gia này nó không đủ đẹp, cho nên ban cái tên này chẳng hoài. Ông dân biểu ông từ khước bằng cái lời lẽ rất là mộc mạc. Và dĩ nhiên là cái điều đó nó xúc phạm nhà vua vô cùng. Nhà vua ban ân mà không nhận, đó là làm rổ mặt nhà vua, cho nên nhà vua nổi giận, nói với quan là khuyên cái ông thầy nhà quê đó là hãy nhận cái ân sủng của triều đình đi, đừng có chọc giận hoàng đế. Ông lắc đầu, ông nói là cái truyền thống Già Lam của chúng tôi là an bằng thủ đạo thôi, khước từ ân sủng của triều đình, khước từ cái lợi và cái danh, và tôi lấy đây để làm đạo. Nếu nhà vua thương tôi thì để cho tôi giữ được cái chí của tôi như thế, đó là thương tôi, đừng có ép tôi. Cái nhà vua giận thiệt, bắt giao cho quan ghép vào tội, tra khảo ông. Quan thấy ông thầy ốm yếu, thấy tội nghiệp, hỏi chứ ông có bệnh gì không? Nếu ông nói ông bệnh thì quan không có đánh. Ông nói dạ không, tôi ốm mà chứ không bệnh gì hết, cứ đánh thoải mái. Khảo xong rồi đóng tù đài đi về một cái vùng rất là xa kinh đô. Mình đọc Lâm Nhân Lục thì thấy rất là thương cái này. Khi mà ông được vua trọng thị thì lúc đó ông có dịp tình cờ đến một cái thiền viện kia để giải đạo. Thì cái vị thiền sư kia rất là trọng vọng, cho nên sai những người hành giả, tức là những người cư sĩ phục thị cho ông, tức là hầu hạ cơm nước trà lá cho ông, và ông đi đâu thì có người theo bên cạnh để dìu ông. Tới chừng bị nhà vua bắt tội đài đi thì cái thân già lụm cụm, cho nên cái vị chủ trì của tự viện kia thương tình mới kêu hai vị thị giả là cư sĩ ngày xưa giúp giùm đưa ngài đến cái vùng hẻo lánh xa xôi kia. Cái hai anh cư sĩ kia đi dọc đường ngồi bạn nhau. Hồi xưa cái ông này trụ trì của một già lam có địa vị lớn, cho nên thầy ta sai ta theo phục thị là phải. Bây giờ dân đen bị đài nữa, mắc gì mà mình phải theo hầu. Thôi dẹp, bỏ anh đi đâu đi. Ngài nghe vậy cái ngài mỉm cười, ngài nói đúng là các anh về đi, đừng cứ theo tôi một mình chống gậy lặn lội về phương Nam không có sao cả. Và ngài có những cái bài thơ làm trong cái chuyến viễn hành đó cũng rất là hay, có điều mình không có tìm lại để đọc, để chép ra đây cho các vị. Nhưng mà cuộc đời ngài nó vui ở chỗ là khi bị đài về phương Nam xa xôi kinh đô, về cái vùng rất là quê như thế, thì ngài cũng dựng một cái nhà tranh làm đạo, và tăng chúng nơi đó tập trung về cũng quay bên chân ngài, cũng học đạo như thường. Và cuối cùng thì nhà vua xá tội cho, ông cũng không buồn, trở lại chốn cũ, ở nơi đó làm đạo luôn, và xây dựng cái vùng đó thành một cái già lam, lấy tên là Phù Dung Sơn. Cho nên thường ta gọi là Phù Dung Đạo Giai. Đó là vài gương mình dẫn ra đây để các vị thấy là cái truyền thống này đã ảnh hưởng rất là sâu từ thời ngài Lục Tổ. Ngài đã khước từ ân sủng với triều đình, giữ gìn cái chất giản dị quê mùa ở trong cái chốn núi rừng xa vắng để làm đạo. Và nó kéo dài luôn cái dòng chảy này mãi cho tới sau này, thường không hề có một cái già lam tự viện nào mà chen chân vào giữa lòng thành phố cả. Đều ở những cái nơi chốn thâm u, tĩnh tịch, núi rừng, xa thôn làng. Đó là cái đặc biệt của truyền thống nhà thiền. Nó khác biệt với các cái truyền thống của nó khác biệt với các cái truyền thống tu khác trong đạo Phật. Và đặc biệt là nó rất khác biệt với truyền thống Kitô. Truyền thống Kitô thì họ dựng một cái nhà thờ nơi nào có đông dân cư, nó tiện giao thông, phố xá nó rất là gần, ở giữa chốn đô hội. Nhưng mà truyền thống nhà thiền thì đặc biệt là xưa giờ đều ở trong chốn núi rừng cả. Mình nghe nói cái trung tâm của ngài Quy Sơn Linh Hữu ngày xưa nuôi cả nghìn chúng ở trong chốn Khỉ Ho Cò Gáy. Mình tưởng là trên núi cao chấn chở gì, tới chừng coi cái phim người ta thu hình lại những cái tổ đình của Trung Hoa thì thấy cái núi quy của ngài nó như một cái hòn núi bé nhỏ nằm giữa cái vùng đồng bằng mênh mông vậy thôi. Hồi xưa thì họ nói là núi cao chấn chở, nhưng mà rõ ràng là cái nhịp độ phát triển dân cư nó lấn dần vào vùng đó. Tuy nhiên cái sắc thái xa cách phố thị đối với các chùa chiền tự viện lớn ở Trung Hoa bây giờ nó vẫn giữ được điều đó. Không có một cái chùa nào phát tích của thiền tông mà ở ngoài phố xá cả, đều ở xa vắng trong núi rừng hẻo lánh, cách biệt cái dân cư. Có một cái nét nhỏ nơi đây mình cũng chia sẻ thêm để các vị có thể ghi nhận là cái phong cách sống của các thiền sư ngoài cái khả năng khước từ ân sủng của triều đình còn cái phong cách rất đặc biệt nữa. Đó là thích lang thang, ba phần đều thích lang thang. Và trong cái chất của các ông nó có một cái chút gì thi nhân luôn đó, cho nên lang thang. Và sau này chúng ta biết là thiền tông di cư qua Nhật tạo thành một cái trường phái lãng tử thi nhân mà thiền sư á. Không biết thiền sư Ba Tiêu hay thiền sư nào có một hôm gõ cửa nhà của một cô gái giang hồ xin ngủ trọ. Có bốn câu thơ dường như trong giai thoại nhà thiền. Và cô gái kia thì trong truyện ký ghi rằng đó là văn thù quá thân, nhưng mà mình nghĩ có lẽ là một người Phật tử. Dù cô là gái giang hồ nhưng mà cô vẫn quý trọng đạo Phật, cho nên cô khước từ, đóng cửa của nó không được, không có cho cái ông thầy tu đó vô trong kỷ viện mà ngủ. Ông có mấy câu thơ là ví như ta là con trai bình thường thì cô đóng cửa cô khước từ thì đúng, ta là một nhà sư lang thang, đời sống ta thanh tịnh mà, có gì đâu mà phải sợ, trong khi chỉ cần một đêm trần gian quyển mộng thôi, tức là ta ghé ra ta ngủ đỡ đêm thôi, ta đi, ta không hề làm tổn thương gì cả. Thì cái cô gái kia có bốn câu thơ trả lời là ông đừng tưởng một đêm trần gian quyển mộng, một đêm nó làm ô uế đời sống tình hạnh của ông, dù ông không làm gì nhưng mà cái tiếng thị phi của nhân gian nó cũng làm ô uế cái phẩm chất của người tu, cho nên tôi không cho phép ông đi vô đây. Dù rằng tiết ngoài trời rất là lạnh, ông lang thang lướt thước ông chết ở ngoài là chuyện của ông, nhưng mà nhất định là tôi không có mở cửa kỷ viện cho ông vô. Và đó là một vài cái sắc thái để ta nhớ là cái phong cách sống của thiền sư. Ngoài những điều mình kể, nó còn một cái nét rất đặc biệt, đó là thích lang thang, thích đây đó, thích phiêu du, gọi là đời sống lãng du. Nó gắn liền với bước chân của những vị thiền sư ngày xưa. Đó là mình đi lượt qua vài điều ảnh hưởng đến cái phong cách của các vị thiền sư. Cái cuối cùng chúng ta nói đến ảnh hưởng của thiền Huệ Năng đến các cái sinh hoạt xã hội. Cái mặt này thưa rất là rộng. Mình có cái gợi ý thôi để quý thầy có dịp đọc và những cái tác phẩm thiền thấy cái khả năng của nó ảnh hưởng rất là rộng. Mình chia nó ra làm hai phần thôi. Cái thứ nhất là ảnh hưởng vào các cái tầng lớp xã hội. Xã hội người ta chia đại khái nó là 4-5 cái giai cấp gì đó. Giai cấp đầu tức là cái giai cấp lãnh đạo xã hội, vua quan nè, sĩ phu. Đây là cái đỉnh kim tự tháp của xã hội, thành phần lãnh đạo và thành phần dẫn đạo tri thức nữa. Và vào cái thời thiền cực thịnh thì thưa đại chúng là ba cái giai cấp này, hay gọi là cái giai cấp thượng tầng xã hội này, họ đều hâm mộ và tu tập thiền tông. Đặc biệt là các vị hoàng đế, các vị quan và những người học giả từ cái truyền thống của đạo học hay là nho học, họ nghiên cứu thiền rất là giỏi. Và có nhiều vị lỗi lạc trong chốn già lam. Thời Tống thì chúng ta biết có 2-3 người rất là lỗi lạc, như là Tô Đông Pha là 1 nè, Hoàng Đình Kiên là 2. Hoàng Đình Kiên cũng gọi là Hoàng Lỗ Trực. Những cái bài từ của Hoàng Đình Kiên nổi tiếng ở trong cái giới từ khúc. Không biết các vị có quen cái từ từ khúc hay chưa không ấy. Nó chia ra nhiều lĩnh vực, như lĩnh vực truyện ký, thơ, từ. Từ nó khác thơ ở chỗ là cái niêm luật của nó không phải là 8 câu mỗi câu 7 chữ, mà nó mang cái âm hưởng của những bài hát đoạn ngắn đoạn dài, để cho những người kỹ nữ họ có thể ngâm lên được, họ hát được bằng cái âm điệu nó đủ cái sắc thái để diễn đạt tâm thức. Còn thơ đường á thì nó rất là hạn chế trong một phạm vi nào đó, cho nên hai cái đặc tính từ và thi nó khác nhau ở chỗ một cái thì dành để cho người đọc thưởng lãm, một cái thì dành cho người nghe thưởng lãm. Không biết mình giải thích có đủ sáng để hiểu chưa. Một cái thì dùng để ngâm nga cho người ta cảm nhận được, còn một cái thì đọc vào để cảm nhận được. Và Hoàng Đình Kiên là một trong tứ đại gia sáng tác những cái từ khúc rất là nổi tiếng vào thời Tống. Ông là một sĩ phu và cũng là một vị quan của triều đình, đặc biệt là rất là mê thiền và tham cứu thâm ngộ giáo lý thiền. Đó là mình dẫn ra hai nhân vật. Rồi chúng ta có dịp đi vào những cái con người này, nghiên cứu những cái bài từ, bài thơ của họ. Và Tô Đông Pha thì đặc biệt có một bài thơ ngộ đạo rất là nổi tiếng. Các vị mà có đọc Tô Đông Pha thì các vị thấy có nhiều giai thoại về ông với Phật Ấn đó. Cái lĩnh vực này nó rất là rộng, rất là mênh mông, mà cái khả năng của mình thì nó hạn chế. Mình làm một cái việc gợi ý thôi. Ví dụ như quý thầy cô đọc cái cuốn Tô Đông Pha của Nguyễn Hiến Lê, thì ở trong đây nó có một vài cái gợi ý cho mình rất là đẹp đẽ như thế này. Cái người bạn mà thân tình nhất của Tô Đông Pha không phải là một ông quan hay là một bạn đồng liêu của triều đình, mà lại là một ông thầy tu, đó là Ngài Phật Ấn. Cuộc đời của ông lúc mà vinh sang á, thì cũng có Ngài Phật Ấn ở bên cạnh để nhắc nhở, khích lệ cho tu. Một cái bằng chứng trong sử liệu còn ghi là lúc Tô Đông Pha cưới một nàng hầu thứ 13, thì Phật Ấn cho Tiểu Đồng tới nói: chỗ thâm giao với nhau giữa tôi và bác, cho nên tôi có việc nhờ bác. Tô Đông Pha nói: thầy cần cái gì tôi hết sức là nhiệt tình. Ông nói: tôi chỉ nhờ mỗi việc là xin ông cho tôi mượn cô hầu mới cưới về một đêm thôi. Lỡ hứa rồi cho nên đành phải đưa cô nàng mới cưới về qua cho Ngài Phật Ấn. Và qua một đêm thì cô nàng hầu được phu khiên kiệu trả về Tô Đông Pha. Đông Pha thắc thỏm không biết là chuyện gì xảy ra, cái ông nhà sư này ổng giở cái trò gì. Về thì hỏi chứ đêm hôm Phật Ấn làm gì. Cái cô thiếp xinh đẹp kia nói: dạ có thấy làm gì đâu. Thiếp ở trong màn thế này thấy Ngài Phật Ấn, Ngài ở ngoài cửa, Ngài đi vô, có 13 cái lò lửa nó cháy than rừng rực. Ổng bước ngang qua từng cái ổng bước vô, rồi ổng bước ra, rồi ổng bước vô, ổng đi sáng đêm, và rồi ổng đưa thiếp về chứ chẳng nói một lời, chẳng nhìn mặt thiếp một lần. Tôn Đông Pha nói: ổng làm cái quỷ quái gì vậy? Nhưng mà chợt nhớ một điều, đó là lời thức tỉnh rất là lớn lao của Phật Ấn đối với Tô Đông Pha. Tô Đông Pha thì dẫm từng bước trên 13 cái lò lửa, còn Phật Ấn thì đi ngang đi vào đi ra một cách thông dong. Cô thiếp đó là cô thứ 13. Thì cái lúc vinh sang của Tô Đông Pha, lúc làm quan chức của triều đình và được mọi người trọng vọng, thì cũng có người bằng hữu là ông thầy tu ở bên cạnh. Lúc Tô Đông Pha mà bị cất chức, đẩy xuống miền Nam Trung Hoa, lúc bây giờ là cái vùng lãnh Nam heo hút á, thì Ngài Phật Ấn cũng lặn lội đến thăm. Rồi Tô Đông Pha bị đài qua đảo Hải Nam á, thì Phật Ấn cũng đi thuyền qua đảo Hải Nam thăm bằng hữu của mình. Cái tình rất là đẹp đẽ trong cái cuốn Tô Đông Pha này. Đó là nét thứ nhất. Cái nét thứ hai đó là không có từ đang một cái cơ hội nào để đánh thức cái tâm thái ham tu của Tô Đông Pha cả. Ngài Phật Ấn này luôn có bên cạnh. Mình nói một vòng để trở lại cái bài thơ Tô Đông Pha rất là hay. Có một đêm Tô Đông Pha được mời ngủ lại ở chùa, và qua một đêm trằn trọc không ngủ được, do vì Ngài Phật Ấn, Ngài dùng những cái câu thiền ngữ rất là thức tỉnh làm cho Tô Đông Pha bàng hoàng không có ngủ được. Và trằn trọc thiền tọa cho tới sáng thì bất thần ông mới nhận ra được, mới mở được con mắt, ngộ ra được cái điều của vị sư già kia muốn gửi gắm cho mình. Và khi gõ cửa vào thì Ngài Phật Ấn, Ngài mỉm cười, nó mừng cho ông việc lớn đã xong. Tức là ông cài cái sự nghi ngờ vào tâm thức Tô Đông Pha, và ông cũng biết rằng cơ duyên đã chín rồi, cho nên vừa gõ cửa thấy mặt mày lại biết sự việc đã xong. Và chỉ nói một lời là xong, không cần nói gì thêm cả. Tô Đông Pha mừng quá, mở cửa chùa chạy ra ngoài giữa đồi núi chập trùng buổi sáng. Ngài cũng bài thơ là: kê thinh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. Giả lai bát vạn tứ thiên kệ, kim triêu vô ngữ dĩ trình quân. Không biết các vị có biết cái bài đó không? Cái câu thơ đầu là khê thinh tiện thị quảng trường thiệt, tức là cái tiếng của nước chảy á, đúng là cái tiếng của Đức A Di Đà dùng cái tướng lưỡi rộng dài chấn động tam thiên đại thiên thế giới để thuyết pháp. Khê thinh tức là cái tiếng nước suối vốn là cái tiếng pháp âm vi diệu Đức Di Đà. Sơn sắc vô phi thanh tịnh thân tức là cái sắc núi xanh ở phương xa đó, đó là cái sắc màu của pháp thân thanh tịnh của thập phương chư Phật gửi gắm cho ta để ta nhìn đó mà thể ngộ đạo. Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ là trong cái lúc mà mình ngộ đạo ban đêm á, thì nó có tới 84.000 bài kệ tràn ra từ lỗ chân lông. Thế mà sáng nay gặp mặt thiền sư thì không có lời gì trình cả. Kim triêu vô ngữ dĩ trình quân là sáng dậy gặp ông mỉm cười là xong việc, không biết nói lời gì, không có lời gì để trình nhau cả. Đó là mình dẫn một chút chuyện ảnh hưởng vào cái tầng lớp ban đầu là cái truyền thống thiền của ngày Bửu Năng này. Nó chảy vào các vị đế vương vào thời đó, các vị quan và rất là nhiều sĩ phu đương thời. Giống như ngài Bàn Long Quẩn, ngài đến với đạo, học được thiền xong là ngài đem toàn bộ của cả gia sản ngài, ngài đem ra ngoài sông Tây Giang, ngài đổ xong hết bạc vàng châu báu vân vân đổ xuống cho trôi sông. Và người ta hỏi chứ, tại sao mà ngài cực đoan như vậy, của cải nó có tội gì đâu, tại sao không có bố thí? Ông nói cho người khác là làm kích thích cái tâm thức tham của họ là một, làm cho lười biếng là hai, cho nên ta đổ xong ta không cho ai hết. Và rất là nhiều sĩ phu đương thời ngộ đạo và truyền thống thiền này nó thấm vào cái tầng lớp thượng tầng trí thức của xã hội rất là mạnh. Đó là mình nói đến cái tầng thứ nhất của xã hội. Tầng thứ hai, thưa các vị, Lục Tổ vốn là người xuất thân trong cái giới bình dân. Ngôn ngữ của ngài nó là một loại ngôn ngữ rất là giản dị đời thường, nó sáng tỏ và nó không có văn chương bác học ở trong đây. Thế cho nên lời dạy đạo của ngài, cái phương tiện dẫn nhập của ngài, nó đi vào tâm thức quần chúng rất là dễ. Và nhiều thế hệ sau người ta cũng noi theo cái con đường này bằng cái ngôn ngữ rất là giản dị đời thường dạy đạo thôi. Từ điều này mình nhìn lại các bậc thầy mà giỏi, có kinh nghiệm tu, thường thường các ngài không có vận dụng cái ngôn ngữ bác học cầu kỳ gì cả. Giản dị, trong sáng, chất trực. Làm thế nào giúp người ta khơi mở được tâm quay về để tu thôi à, chứ không phải là từ chương, chữ nghĩa. Những cái yếu tố đó nó không phải là con đường tốt đẹp lắm để dạy người ta tu. Con đường dạy người ta tu là lời lẽ rất là giản dị, bộc trực, trực tiếp vào trái tim người. Và từ cái nội dung đời sống bên trong của ngài, cái chất giác ngộ tỏa sáng là một, cái ngôn ngữ ngài sử dụng nó giản dị, nó đời thường, nó bình dân mộc mạc là hai, nó tạo thành cái nếp sinh hoạt của truyền thống Già Lam. Thứ nhất là gần gũi quần chúng bình dân. Đời sống của các sư ngày xưa nó vốn rất là gần gũi với người bình dân. Và cái điều này nó rất là hay. Mình để ý là đời sống của nhà chùa mình mà nó giản dị, nó đạm bạc, nó bình dân thì mình có thể nhiếp phục được người bình dân, mình có thể nhiếp phục được người giàu có. Trái lại, đời sống của Già La mình mà nó kiêu sa, nó sang cả, là tức khắc mình tạo thành một khoảng cách giữa mình với những người quần chúng bình thường trong xã hội. Và cái người giàu có đến với mình thì họ cũng coi thường nữa. Họ vốn là giàu rồi cho nên cái sự kiêu sa của mình họ thấy nó thường thôi, không gì đáng nể trọng nhau cả. Nhưng mà họ sẽ nể trọng những người tu giản dị, đạm bạc, khó nghèo. Và người bình dân thì mình không có tạo khoảng cách đối với họ. Và từ những cái điều này, thưa đại chúng, là mình có thể nhìn về những cái Già Lam tự viện mà nó nguy nga đồ sộ Việt Nam. Mình thấy cái hành xử như thế, rõ ràng là mình làm mai một đạo Phật nhiều hơn là mình làm cho đạo Phật được sáng giá. Thứ hai nữa là trong cái cách vụng về của người tu chúng ta là chúng ta thường thường mang một cái bệnh chung là tiếp xử những người giàu sang bằng cái sự trọng thị, tiếp xử những người bình dân ít học khó nghèo bằng cái con mắt coi thường. Và điều này nó là cái sự việc xảy ra hàng ngày trong đời sống của người tu chúng ta hiện tại. Và các nơi, các cái già lam lớn bây giờ đều mắc chung một cái tệ nạn như thế này. Mình bước vô những cái chùa mà nó nguy nga đồ sộ, mình cảm thấy rất là mặc cảm, rất là ngại ngần. Gặp mấy thầy mà sang trọng, sung xe, đối với những người Phật tử giàu có mình cũng thấy rất là mắc cỡ. Và từ những điều đó mình quay trở lại, mình nhìn cái dòng chảy của nhà thiền ngày xưa nó rất là khác với chúng ta. Họ tiếp xử nó gần gũi nhân tình hơn. Họ không có một cái khoảng cách với người nghèo. Ngôn ngữ họ sử dụng, cái phương tiện họ đổ xanh cũng thế, nó giản dị, nó mộc mạc, nó đời thường. Do vậy cái thời này của Ngài Huệ Năng, Ngài làm được cái dòng chảy đặc biệt là thấm đẫm vào giới bình dân rất là dễ. Và nó kéo dài luôn cho tới hiện tại vẫn còn ít nhiều cái sắc thái này. Cái nét thứ ba rất là quan trọng, đặc biệt là cái đặc tính bình đẳng đối với nữ giới. Cái xã hội Trung Quốc đặc biệt là một cái loại xã hội nó trọng nam khinh nữ. Thế nhưng mà trong cái truyền thống nhà thiền người ta thấy cái điều này nó biểu hiện vài nét rất là hay. Cái nét đầu tiên nó có mặt là thời của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, là đã độ một vị ni, là bà Ni Tổng Trì. Thời Ngài Lục Tổ Huệ Năng thì ta chưa thấy, nhưng mà cái dòng chảy này nó kéo dài cho tới sau này. Thì cái giới bình dân, những cái người đàn bà ít học, bận biệu với đời sống gia đình, các bà cũng có cái điều kiện tham thiền và trở thành những cái thiền sư lỗi lạc. Có khi là cái hàng rào nó thanh lọc bớt một số thiền sinh tới tham học với các vị thiền sư nữa. Như mấy bà già bán nước ở ven đường, mấy bà già nấu cơm ở dưới chân núi, tiếp đãi các thầy tới sửa soạn leo lên núi, thì thường thường qua cửa có mấy bà cụ đó, thấy già lụm cụm tưởng thường, thấy người đàn bà mộc mạc quê mùa tưởng dở, nhưng mà hóa ra là thiền sư. Có những câu nói mà các thầy kinh văn giỏi không có đi qua được cửa của mấy bà cụ đó. Và cái bà cụ ở dưới chân núi là Long Đàm, các vị còn nhớ hả? Ngài Đức Sơn là một vị giảng sư nổi tiếng về Kinh Kim Cang. Ngài rất là nhiệt tình, cho nên Ngài nghe nói ở phương Nam có một cái bọn thầy chùa, nó tuyên bố cái câu là chỉ cần thấy tánh, chỉ cần đốn ngộ tự tâm cái thành Phật. Ông nói cái bọn phá Phật Pháp. Đức Thế Tôn cần khổ qua ba A Tăng kỳ kiếp, tu biết bao nhiêu công hạnh lành, tam thiên quan nghi bát muôn tế hạnh mà chưa có thành đạt được chi. Làm gì mà thấy tánh ngộ đạo cái có khả năng thành Phật được. Ta phải về phương Nam, ta quậy nát hang ổ cho nó biết. Thế là gánh một gánh kinh đi về phương Nam để trừng trị cái bọn thầy chùa thối miệng. Và Ngài mang cái tấm lòng rất là nhiệt tình như thế ghé dưới chân núi Long Đàm. Nghe nói trên đó có một thiền sư, chuyến này lên thử lửa thiền sư đó có thiệt hay không. Thì mới vừa ghé vô tiệm để ăn điểm tâm thôi, bà già mới hỏi: thưa thầy, thầy gánh cái gánh gì? Kinh Kim Cang xế sao của ta, tức là ta chú giải kinh nó một gánh như vậy đó. Bà cười cười: thưa, ngài giỏi Kinh Kim Cang, già này có câu hỏi thôi, nếu mà ngài nói được thì già này xin cúng dường bánh bao sáng nay. Và nói không xong thì tôi mời thiền tọa đi, chứ không cúng mà cũng không cho, cũng không bán. Ông ta cứ hỏi. Thì bà già hỏi: chứ thưa thầy, là trong Kinh Kim Cang nói là tâm quá khứ thì không có nắm bắt được, tâm vị lai tức là những cái suy nghĩ trong tương lai thì không nắm bắt được, còn hiện tại thì nó trôi như dòng sông cũng không nắm bắt được, thế thì ngài điểm cái tâm nào? Điểm tâm có nghĩa là vừa ăn sáng, cũng nghĩa là chỉ cho được cái tâm đó, tâm quá khứ, tâm hiện tại hay là tâm tương lai. Ông không biết phải nói sao hết. Ngài không trả lời được, thôi mời ngài đi. Đuổi thẳng thừng một cách rất là tội nghiệp. Và thưa, rất là nhiều câu chuyện về những người đàn bà trong cái giai đoạn thiền phát triển và thịnh như thế này. Cho nên ta có thể tóm lại một điều thế này: ảnh hưởng của truyền thống thiền Ngài Huệ Năng đi vào các cái tầng lớp xã hội cái thời này rất là rộng. Từ cái đỉnh của xã hội như các vị lãnh đạo, các vị trí thức, vua quan, cho tới những người bình thường, cho tới cái giới nữ là giới, đối với văn hóa Trung Quốc là giới này được coi nhẹ nhất. Ấy vậy mà cái truyền thống thiền này nó đã thấm vào tâm thức của giới bình dân ít học và nữ giới này. Nó làm nên cái dòng chảy rất là mạnh. Và tương lai về sau có nhiều bà mẹ của các vị thầy rất là giỏi. Ví dụ như mình đọc trong thiền sử thấy chuyện của Ngài Từ Minh. Lần đó bà tới cái tuổi thượng thọ và ổng là một nhà sư lang thang, nhưng mà cũng nhớ ngày lễ thượng thọ của mẹ cho nên mang chút quà để tặng bà. Về tới nhà thì bà đã mừng rồi. Ông bày ra, ông nói đây là cái món quà con tặng cho mẹ nhân ngày lễ thượng thọ. Nó là cái mâm bằng đồng thôi, để dọn cơm ăn đó mà. Cái đó là củ quý. Với một cái chậu cũng bằng thau để dành rửa mặt. Bà chỉ mặt, bà nói ngươi á, xuất gia ở trong cái cửa chùa, cơm của thập phương thí chủ, khất thực sống từng ngày, của đâu mà ngươi mua những cái món này? Đúng là ngươi muốn dìm ta vào cõi địa ngục phải không? Bà nắm bà quăng cái sàn ra ngoài cổng vậy, dẹp cút đi cho mau. Cái ngày mỉm cười ngày lượm ngày đi thôi. Rõ ràng là có những người đàn bà họ thấm nhuần được giáo pháp đạo Phật. Thưa, rất là nhiều chuyện. Rõ ràng là Phật giáo về cái lĩnh vực văn học Phật giáo và kinh điển Phật giáo nó thấm vào tâm thức quần chúng Trung Hoa nó chỉ một phần thôi. Nhưng mà chính đời sống của những nhà sư mang đậm cái phong thái thiền đi lang thang vào thôn trang, cái đời sống của các ông ảnh hưởng rất là đậm trong mọi giới của xã hội Trung Quốc. Đó là mình nói về ảnh hưởng đến các cái tầng lớp xã hội. Cái ảnh hưởng thứ hai mình chia sẻ đây luôn nữa, nhưng mà nó không có đủ rộng để cho các vị tham khảo nhiều. Mình gợi ý thôi. Tức là ta nói về cái ảnh hưởng vào các mặt sinh hoạt. Cái này nó không có phải là dễ khảo sát. Nó có những cái mặt phát triển của xã hội mà chúng ta đi đại khái về 2-3 lĩnh vực thôi. Tức là văn học, nghệ thuật, và cái mặt thứ ba là mặt truyện ký. Ví dụ như cái lĩnh vực truyện ký này, thưa đại chúng là mình chưa cần nhìn rộng vào nhân gian, nhìn hẹp trong cái phạm vi của Tam Tạng Thánh Điển Phật thôi. Thì trong các cái truyền thống đạo Phật á, như truyền thống giáo học chuyên về kinh điển thì chuyện đó là tất nhiên rồi. Thế nhưng mà ngoài những tác phẩm dịch thuật á, cái phần trước tác nó không có nhiều bằng cái thư tịch của nhà thiền. Những cái pho ngữ lục là một nè, lịch sử thiền là hai nè, hành trạng thiền là ba nè. Thưa nó rất là dày, nó rất là mênh mông. Và trong các tông khác như là Tịnh Tông, Luật Tông, Duy Thức Tông, vân vân, thì chưa có một cái tông nào mà có nhiều thư tịch truyện ký, ngữ lục và lịch sử nhiều bằng truyền thống của nhà thiền cả. Đó là trong phạm vi của nhà chùa mình nhìn. Mình nhìn rộng hơn thì thưa đại chúng là cái ngữ lục của thiền, cái hành trạng của thiền sư á, nó ảnh hưởng rất là rộng vào truyện ký của thời Đường, thời Tống, thời Minh, thời Thanh về sau. Tất nhiên là không phải truyện ký của nhà thiền ảnh hưởng không, mà nó còn cả một cái dòng chảy của văn hóa đạo Phật ảnh hưởng. Nó làm thành các cái các cái hài kịch, các cái truyện ký. Ví dụ như Tây Du Ký đó là một tác phẩm lớn, nó cũng được sinh ra và ảnh hưởng của nó là từ cái truyện ký sự của nhà thiền mà làm thành. Rồi những cái kho sử liệu cận đại, người ta ghi nhận một điều là có những cái vở hài kịch, có những cái tuồng tích, nó cũng xuất thân từ cái văn học của nhà thiền để làm thành cái dòng chảy văn hóa của xã hội Trung Quốc. Thứ hai là về cái lĩnh vực nghệ thuật. Thưa đại chúng là nếu người ta có một cái cơ hội khảo sát đi theo bước chân của Văn Thành công chúa mà đi về trên đất Tạng, đến cái vùng Cam Túc, Động Đôn Hoàng, và những cái bức tranh giá trị và còn bảo tồn được cho tới hôm nay, thưa có khi nó nằm ở trong những cái bảo tàng viện của Anh, của Pháp, thì đa phần là do cái thời lục quân đi vào Trung Hoa, họ ăn trộm những cái tác phẩm giá trị ở Động Đôn Hoàng đem về. Và cái thời đó là cái thời em của vua được gả về Tây Tạng, và nhà vua Tây Tạng ông cưới một lần hai cô công chúa, một người là từ Nepal đi lên mang văn hóa Phật giáo từ cái vùng Nepal, một người từ nước Đường đi về cũng mang văn hóa và nhất là tranh ảnh kinh tượng từ nước Đường, từ nước Trung Hoa đi về Tây Tạng. Và trong tất cả những cái tác phẩm hội họa thời xưa, dĩ nhiên là chúng ta chưa nói đến ảnh hưởng thiền có mặt ở trong đây, nhưng mà những tác phẩm hội họa từ khi thiền tông cực thịnh trái về sau đó, thì rõ ràng là cái sắc thái thiền ảnh hưởng rất là đậm nét trong những cái tác phẩm hội họa của Trung Quốc, nhất là tranh thủy mặc. Ví dụ như có một bức tranh để là Quyền Sa câu cá. Ta biết là ngài Quyền Sa Sư Bỉ trước khi là một nhà sư á, ông là một ngư phủ chuyên thả câu trên Động Đình Hồ. Và sau đó thì những cái điều về ngài Quyền Sa nó gợi hứng cho một số thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản. Cho nên những cái họa phẩm mà chúng ta thấy một cái không gian bát ngát, có một con thuyền bé nhỏ nằm một góc á, thường thường đó là cái bức tranh của Quyền Sa câu cá. Và tất cả những cái bức tranh thủy mặc, những cái nét chấm phá đơn sơ, nó trong một cái không gian rất là rộng lớn, thường thường đó là ảnh hưởng từ cái truyền thống nhà thiền mà ra cả. Rồi trong cái lĩnh vực thi ca, thưa đại chúng là cái thời Đường là cái thời của thời cực thịnh của thi ca. Thời Tống Nguyên Minh về sau thì chưa có một thời nào có thể vượt thoát được những cái khuôn khổ đã định sẵn từ thời Đường. Thời Đường là đỉnh cao của nghệ thuật thi ca Trung Quốc. Và người ta phát triển tột độ ở giai đoạn đó, mãi về sau họ chỉ bắt chước và nương vào cái khuôn mẫu đó để làm thôi, mà chưa hề sáng tạo thêm một cái trường phái thi ca nào cả. Thì trong cái dòng chảy của một quốc gia, của một cái dòng văn hóa lớn như vậy, thì thiền đóng góp rất là, cái nội dung của thiền đã ảnh hưởng và đóng góp rất là lớn trong cái dòng chảy thi ca của thời Đường. Và điều gì đã làm được cái nội dung đậm đà để đóng góp cho cái dòng chảy thi ca này? Ai cũng biết là trong cái lĩnh vực thi ca thì ý tứ, ngôn từ, các cách dùng chữ vân vân, nó là cái mặt ngoài thôi à. Còn cái nội dung của thi ca đã đánh động được tâm thức người ta là phải từ cái nội dung bên trong. Và thông thường thì các vị thiền sư, đời sống tâm hồn của họ nó có một cái chiều sâu hơn là thi nhân bên ngoài rất là nhiều. Do vậy, những cái tác phẩm thi ca mà nó mang ít nhiều cái sắc thái của những tâm hồn có một chút trầm lặng, thì thường thường đó là những tác phẩm thi ca nó chở đầy cái nội dung sâu sắc bên trong. Ví dụ như Vương Duy là một nhà thơ, người ta bảo là trong thơ có nhạc và có họa. Thì Vương Duy ảnh lấy cái biệt hiệu ảnh là Di Ma cư sĩ, cũng là một người thấm nhuần cái tính chất Phật. Và về sau này thì ta có thể tìm ra rất là nhiều bài thơ mang đậm cái tính chất nhà thiền ở trong cái dòng chảy thi ca nhân gian. Rồi trong cái dòng chảy thi ca đạo Phật, Thưa đại chúng, là thiền sư có nhiều cái sắc thái rất là đáng cho chúng ta đi vào. Điều thứ nhất là tâm hồn của ông, cái sự cảm nghiệm của ông về đất trời, về thiên nhiên, về mọi lĩnh vực nó rất là bén nhạy. Thứ hai, nó rất là phong phú. Và thứ ba là các ông là những người dùng chữ cũng rất là giàu. Cộng với cái tâm thức của những thiền sư, nó có một cái chút lãng mạn phiêu bồng, cho nên đời sống của họ nó lãng du đây đó. Cái kinh nghiệm của họ về đời sống nó dày hơn, có khi nó dày hơn rất là nhiều so với nhân gian. Và nếu những thiền sư đó mà ngộ đạo sâu sắc thì thơ của ông, thưa, nó trở thành vô địch và nó làm nền cho cái dòng chảy chính của thi ca nhân gian. Mình nói một chút như vậy không biết nó có đủ dễ hiểu hay chưa. Dĩ nhiên là nó cần dẫn dụng ra đây vài điều, có điều mình không có nhớ nhiều để dẫn dụng cho các vị nghe cho vui. Tuy nhiên chúng ta có thể đọc vào trong Bích Nhâm Lục. Ví dụ như mình đọc một vài đoạn phê bình của Ngài Viên Ngộ đối với những công án cổ của nhà thiền thì các vị thấy rất là hay. Một cái câu dễ nhớ nhất mà nếu quý vị đọc, quý vị không cần hiểu nghĩa cũng cảm thấy nó hay nữa, là câu gì? Cái câu xương thiên nguyệt lạc dạ tương bán. Câu này mình nghĩ chắc ai cũng thuộc quá. Xương thiên nguyệt lạc dạ tương bán, thùy giữ trường đàm chiếu ảnh hàng. Và tự sĩ dịch hai câu này rất là hay nè. Tự sĩ dịch là: trời sương trăng rụng đêm thầm, ai soi bóng lạnh bên đầm nước trong. Hồi xưa tôi đọc ở trong Bích Nhâm Lục có mấy cái câu nguyên văn nó rất là hay, mà ông cụ Trúc Lâm thì ông dịch thơ, ông dịch không có cần nhạc điệu, ông dịch nó đủ sáng nghĩa thôi. Ví dụ như ai cũng biết là trong thơ cổ nó có hai cái câu rất là hay, đó là câu của Kinh Kha lúc mà đi ngang qua sông Dịch đó, Cao Tiệm Ly thổi sáo rồi hát hai cái câu: phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục phản. Và Nguyễn Hiến Lê dịch là: gió vi vút trừ sóng dịch lạnh tê, tráng sĩ một đi trừ không trở về. Nó rất là áo não, nó rất là buồn. Cái âm sắc nó đã hay, cái ý trong cái câu hát nó cũng hay. Cộng với cái câu chuyện là Kinh Kha vẫy tay chào người nước Yên để đi qua hành thích vua Tần, hứa một lần này đi là không bao giờ trở lại. Ngày xưa họ dựng những cái tuồng tích cải lương, cái điều này nó cũng rất là hay. Nhưng mà khi đọc vào trong Bích Nham Lục á, có hai câu mà Viên Ngộ bình về cái công án gì đó, mình thấy nó rất là hay. Và cái khí vị câu thơ thì nó không phải xe sắc buồn, nó không phải làm não lòng người, giống như là phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Hai cái câu là: đại giả hề phong tiêu táp táp, hay sắc sắc gì đó, trường không hề sơ vũ mong mong. Đại giả hề tức là cái đồng rộng mênh mông vậy, gió nó vi vút, phong tiêu táp táp, trường không hề sơ vũ mong mong, tức là trời rộng mong mênh, cho nên những hạt mưa lấm thấm nó đầy trời. Không biết bình cái công án gì đó. Và mình dẫn một chút hai câu thơ thôi, thì các vị có thể đi vào cái văn học nhà thiền để thấy là cái chất thi ca của thiền nó cực kỳ hay. Nó hay ở chỗ là ngoài khả năng dùng chữ, cái khả năng sử dụng ngôn ngữ của các ông nó hay rồi, mà cái điều đáng nói là cái nội dung bên trong, cái đời sống tâm hồn của các vị thiền sư nó sâu thẳm hơn. Và nếu cần đi vào lĩnh vực nhân gian để nói những cái cảm thọ của đời thường thì các ông cũng là những người trải nghiệm sâu sắc hơn, cho nên thi ca của các ông nó lung linh nhiều hơn, nó thấm vào tới tim mình. Mình không cần biết nhiều lắm, nhưng mà đọc xương thiên nguyệt lạc dạ tương bán, thùy giữ trường đàm chiếu ảnh hàng, mình nghe nó có cái gì đó nó tác động vào tâm thức mình. Và thưa đại chúng, là về mọi mặt của xã hội, Khi mà dòng chảy thiền của Ngài Huệ Năng lan rộng, chảy xa, thì nó thấm vào rất là nhiều lĩnh vực xã hội. Và hầu như không có một cái lĩnh vực nào không có thấm đậm cái chất liệu tu tập ít nhiều của truyền thống thiền. Và ta có thể nói một điều là cái dòng chảy này nó mang cái món quà rất là lớn, nó tặng cho không những riêng đất nước Trung Hoa mà các quốc gia gần như Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, vân vân. Cái chất văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á nó đều mang cái hơi hướng của truyền thống thiền này rất là đậm đà. Và nếu càng đi vào những cái lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thi ca, vân vân, kể cả cái việc rất nhỏ như là cây cảnh vườn nhà thôi, nó cũng mang cái hơi hướng của truyền thống thiền, cũng mang cái sắc thái rất là đậm đà. Đó là mình chia sẻ đôi điều về ảnh hưởng của truyền thống thiền Huệ Năng đến các mặt sinh hoạt của xã hội. Còn phần cuối, phần tổng kết, mình ghi mấy điều. Và xin coi đây như là những cái câu gợi ý để cho các vị chiêm nghiệm. Đi tới phần cuối là phần tổng kết. Chúng ta có 4 điều nói về cái phần tổng kết khi nhìn về Ngài Huệ Năng. Và ta đánh giá Ngài như một vị thiền tổ khai sáng cái truyền thống thiền Đông Độ. Và mình sẽ nhìn về Ngài bằng nhiều điểm như thế này. Chúng ta có 4 góc nhìn về cái dòng thiền Đông Độ này. Thứ nhất là từ cái góc nhìn tứ niệm xứ, mình nhìn về dòng thiền Ngài Huệ Năng. Mình tự hỏi cái là dòng thiền Đông Độ này nằm trong cái phần nào của tứ niệm xứ? Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Phải chăng đây là cái dòng thiền được sinh ra từ quán thọ, quán tâm, quán pháp? Ví dụ như cái câu chuyện đầu khởi nguồn cho dòng thiền là cái công án an tâm của Ngài Huệ Khả. Từ cái công án an tâm của Ngài Huệ Khả, ta nhìn thì ta thấy ra rõ ràng là cái ảnh hưởng của truyền thống thiền này nó được trải ra từ quán tâm hay là quán thọ thôi. Khi cái cảm thọ vui buồn nó tràn ngập tâm thức mình, mình có khuynh hướng chung là đồng hóa mình vào những cảm thọ. Và cái công án của Ngài Đạt Ma, Ngài khai thị là ông đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thì liền tức khắc Ngài Huệ Khả nhận ra cái tâm bất an nó không còn có mặt nữa. Có nghĩa là lúc bây giờ Ngài tách Ngài ra khỏi cái cảm thọ bất an. Ngài thấy bất an là một đối tượng mà Ngài nhìn thấy cái đối tượng kia. Và cái may mắn của Ngài hơn chúng ta đó là Ngài vừa nhìn cái bất an thì cái bất an nó chìm mất, nó bốc khói, nó bay đi. Chỉ còn cái trạng thái nhận biết sự bất an, mà cái đối tượng bất an thì không còn. Và Ngài nhận ra được cái nhận biết này vốn là tâm Phật chiếu sáng của mình, cho nên Ngài thể ngộ được. Cho nên ta có thể nói một điều, nó không phải là cường điệu hay gì cả, mà từ góc nhìn tứ niệm xứ mà nhìn về thiền Đông Độ thì thấy là thiền Đông Độ dù nó có cái sắc thái rất là Trung Hoa, và các tổ Trung Hoa tự hào đây là cái sắc thái rất đặc biệt của văn hóa Trung Hoa, nhưng mà nó không hề vượt thoát cái dòng chảy thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn ngày xưa đã khai triển. Chỉ là một cách nói khác đi của quán thọ, quán tâm, quán pháp mà thôi. Thế nhưng ta có thể nhìn sâu thêm một điều nữa là cho dù thiền gì cũng không thể vượt ngoài được cái quán thân để thành đạt được cả. Anh chưa quán thân giỏi, tức là chưa thực tập đem tâm về an trú ngay nơi thân để mời năng lượng chánh niệm có mặt liên tục, thế thì không có khả năng nhìn được những cảm thọ đến và đi trong tâm thức anh. Đó là từ góc nhìn tứ niệm xứ. Ta đứng ở góc nhìn thứ hai mà nhìn nữa, đó là từ cái góc nhìn của niềm tự hào văn hóa Hán mà nhìn về thiền Đông Độ. Rõ ràng là trong này nó có một cái sắc thái của lão, có sắc thái của trang tử trong đây. Cái tính chất Rồi cộng thêm một cái sắc thái nữa là cái sắc thái thực tiễn của dân tộc Trung Hoa nữa, nó cộng vào cho nên nó làm thành cái dòng chảy này. Cho nên đứng trên cái mảnh đất của văn hóa Trung Hoa mà nhìn thì rõ ràng là trong cái dòng chảy này, trong dòng thiền này, nó có cái đặc nét của sắc thái văn hóa Trung Hoa bên trong. Và cái chất văn hóa của Trung Hoa, họ đầy kiêu ngạo và tự hào về cái nền tảng văn minh lâu đời của họ. Điều này nó biểu hiện rất là rõ trong cái cách họ nói năng đối với cái vị giáo chủ khai sinh ra cái truyền thống đạo Phật. Ví dụ như họ kêu Đức Thế Tôn là cái lão già mặt vàng, gọi ngài Bồ Đề Đạt Ma là Bích Nhãn Hồ Tăng, và rất là nhiều cái ngôn ngữ ở mức độ cạn thì ta thấy đó là ngôn ngữ của một thiền sư, nhưng mà bên trong nó có cái thầm lặng của cái niềm tự hào kiêu ngạo của một dân tộc, nó có cái chất kiêu ngạo bên trong á. Cho nên đứng trên cái mảnh đất này mà nhìn thì bên trong nó nội dung nó có chuyên chở lão trang chất văn hóa Hán, và từ cái góc này mà nhìn về thì họ có cái niềm kiêu hãnh và tự hào của một quốc gia có cái bề dày về văn hóa. Cái thứ ba là ta có thể đứng ở trong cái tâm thức của Việt, từ cái tâm thức của Việt, từ tâm thức đạo Phật Việt mà nhìn về thiền Ấn Độ. Thưa đại chúng, là từ cái đạo Phật Việt Nam mà nhìn về cái truyền thống thiền của Trung Hoa thì mình nhận ra một điều là rất là tội nghiệp cho đất nước Việt Nam bé nhỏ của mình. Mình luôn là một đất nước bé nhỏ và cái tinh thần nô lệ văn hóa nó rất là nặng nề, từ hình thức cho tới nội dung. Mình luôn một bề nô lệ cái văn hóa của Trung Quốc. Và điều này không có chạy thoát được. Tại vì đối với một quốc gia rất là lớn mạnh ở phương Bắc, với một cái số lượng dân chúng rất là đông, với một cái bề dày lịch sử nó tới 6.000 năm, 4.000 năm tới 6.000 năm văn hóa, rất là dày. Mình chỉ là một phần bé nhỏ mà thôi. Về các lĩnh vực khác như về chính trị, về quân sự, về kinh tế vân vân, mình luôn là một nước chịu ảnh hưởng rất là nặng. Và cái thời nào vua chúa giỏi là khéo điều đình được để có được cái sự hòa bình, chứ không hề đủ lực để đối kháng. Và cái may mắn của chúng ta là phía Bắc có một rặng núi của 6 tỉnh miền Bắc, và phía Tây có một dãy Trường Sơn che chắn, chứ bằng không thì mình chỉ là một tỉnh bé nhỏ của Trung Quốc mà thôi. Cho nên rõ ràng là đạo Phật Việt là bản sao của Phật giáo Trung Hoa. Và cái ý thức của người Việt về vấn đề tự hào văn hóa rất là yếu. Họ đều có một cái xu hướng chung, đó là nô lệ văn hóa thôi, một bề hướng về. Mình bê nguyên bản của văn hóa Trung Hoa làm cái niềm tự hào của mình mãi cho tới hôm nay. Và mình vẫn thấy là sướng lễ những cái câu mà âm Hán nó hay hơn là tiếng Việt. Mình vẫn thích những cái nghi lễ, lễ nhạc, mũ miệng, pháp phục vân vân. Mọi cái lĩnh vực mình đều thích bắt chước y bản của Trung Quốc. Và một số quý thầy bây giờ thì cảm thấy cái màu áo của các thầy Đài Loan nó thích thú hơn, mang hài Đài Loan, mặc áo Đài Loan, sinh hoạt nghi lễ Đài Loan, áo tràng y, rồi chùa chiền vân vân. Mọi cái sắc thái của Phật giáo chúng ta đều bắt chước y như vậy. Và kể cả triều đình ngày xưa, cái gì cái thành nội Huế, đó là bản sao của Tử Cấm Thành Trung Quốc, nó không khác gì bao nhiêu cả. Từ lĩnh vực thế gian cho tới đạo Phật nó đều đi chung một cái nét vậy. Cái thứ tư là, thưa chúng ta, từ cái mảnh đất Tây Phương mà nhìn về ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, trong ấy có thiền, đứng trên mảnh đất Tây Phương để nhìn. Mình đứng ở trên cái vùng đất này, Mỹ này, mà mình nhìn. Người ta nói một câu là thế kỷ 21 là thế kỷ của Trung Quốc đó. Đất nước họ rất là rộng là một, dân số họ đông là hai, Và cái áp lực kinh tế họ cũng đang đè nặng lên đất Mỹ này là ba. Và họ vốn có một cái bề dày văn hóa rất là lâu đời. Và đất nước kia, một khi mà nó có điều kiện độc lập, nó có điều kiện hòa bình lâu đời, thì mọi người như một, họ đều rất mực tự hào về, về dân tộc, về văn hóa của họ. Trong khi nhìn hiện tại trên cái đất nước Tây Phương như đất Mỹ này, thì mình đang bị cô lập, chung quanh mình đang bị bao vây, và hàng hóa của Trung Quốc đang tràn ngập thị trường trên đất Mỹ này. Người ta tiên đoán một điều là trong tương lai, cái tiếng Bắc Kinh nó sẽ trở thành một loại sinh ngữ, và trong tương lai không xa lắm, cái khả năng ảnh hưởng của nó rất là mạnh. Cái quốc gia nào mà kinh tế mạnh, ảnh hưởng chính trị mạnh, thì quốc gia đó cũng ảnh hưởng về cái mặt văn hóa rất là mạnh. Và từ điều này chúng ta nhìn là trên mảnh đất Tây Phương, thưa các vị, cái truyền thống thiền của Ngài Huệ Năng cũng đang đặt những bước chân đến cái vùng đất này. Và từ những cái điều gợi ý trong phần tổng kết này, xin quý thầy cô chịu khó chiêm nghiệm, tư duy và đọc thêm những cái tài liệu. Mình chỉ làm một cái việc rất là gợi ý mà thôi, mình không có cái khả năng để đi sâu vào những cái bộ môn nó rất là mênh mông như thế này. Mình chỉ có cái nhìn khái quát để cho các vị có cái điều kiện suy nghĩ về những vấn đề gợi ý thôi. Tất nhiên là đạo Phật đặt chân lên đây, nó không có nghĩa là mình bê nguyên bản Việt Nam hay là Trung Quốc. Và cái sự phát triển của đạo Phật nó không phải đơn thuần chỉ những thầy tu phát triển được, nó ảnh hưởng rất là nhiều chiều của nhiều mặt xã hội, chứ không phải một mình mấy thầy tu mà có thể làm được. Nó do rất là nhiều yếu tố tạo thành. Và đó là đôi điều mình chia sẻ về Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Và chúng ta đánh giá Ngài là vị thiền tổ khai sáng cái truyền thống của thiền Đông Độ. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các vị.